Thứ nữ công lược, chương 663, náo nhiệt thưởng, góc truyện audio.com, edit, Tuyên Tuyên, beta Tiểu Tuyền, tân phòng của Từ Tự Chuân vừa sửa sang lại xong thì La Trấn Hưng đưa đám người La Đại Phu Nhân tới Yên Kinh. Tam Di Nương ở lại Dư Hàng hầu hạ Đại Lão Gia, Thất Cữu Gia, Tư Cữu Phu Nhân, Ngũ Di Nương, Lục Di Nương, mấy vị biểu thiếu gia, biểu tiểu thư đều tới. Thập Nhất Nương tự nhiên mừng rỡ, nàng cùng Ngũ Di Nương đã 9 năm không gặp nhau. Lần cuối nhìn thấy La Trấn Hồng thì hắn còn trong tã lót. Mau cầm thiệp của ta đưa tới ngõ công huyền. Thập Nhất Nương có chút hưng phấn đứng lên, ta ngày mai sẽ qua đó thăm hỏi họ. Hổ Phách lên tiếng trả lời rồi đi. Thập Nhất Nương đang bế Cẩn Ca Nhi liền hôn chụt hai cái lên má Cẩn Ca Nhi. Ngoại tổ mẫu và tiểu cữu cữu cậu nhỏ của con đã tới. Vậy chúng ta có thể đến thăm hỏi cậu út rồi. Khuôn mặt Cẩn Ca Nhi tỏa sáng nói con muốn ăn thịt dê ở nhà cậu. Được, được, Thập Nhất Nương cũng không dạy dỗ Cẩn Ca Nhi vì tham ăn. Đến lúc đó chúng ta có thể đi lại thăm hỏi nhà cậu rồi. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy liền buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, phân phó người chuẩn bị quà tặng cho ngõ công huyền. Giờ lên đèn Hổ Phách trở lại đại cữu phu nhân đang thu thập dương hòm, biết phu nhân ngày mai qua đó nên rất cao hứng. Còn nói sáng sớm mai sẽ bảo phòng bếp làm cho phu nhân chút điểm tâm, và món cá hấp rượu mà phu nhân thích ăn nhất. Thập Nhất Nương gấp rút đem nàng đến một bên hỏi ngươi có nhìn thấy Ngũ Di Nương và Thất Thiếu Gia không? Nhìn thấy Hổ Phách cười nói đại cữu phu nhân cố ý chỉ Thất Cữu Gia cho nô tỳ nhìn. Hổ Phách càng cười rực rỡ hơn, Thất Thiếu Gia lớn lên có 5-6 phần giống phu nhân, mặc một thân lụa tơ tằm trắng, đeo một vòng bằng vàng, nhìn giống như là kim đồng đứng trước Quan Âm, trông rất tuấn tú, đi đứng có dáng, vừa nhìn thấy đã biết là tiểu công tử có học nhà phú quý. Thất Cữu Gia biết nô tỳ là người đưa danh thiếp cho phu nhân, còn bảo nô tỳ thay mặt Thất Cữu Gia thăm hỏi phu nhân có khỏe không. Lúc nô tỳ sắp chuẩn bị ra cửa thì Ngũ Di Nương nghe được tin chạy đến. Lôi kéo nô tỳ hỏi chuyện của phu nhân một lúc lâu, còn thưởng cho nô tỳ một thỏi bạc. Nói xong, từ tay áo móc ra nửa ngân bảo nho nhỏ, nhìn ra được là vật có 1-2 phần quý báu. San hô tỳ gả cho con của thị tỳ hồi môn của đại cữu phu nhân, nay đã là ma ma thiếp thân của đại cữu phu nhân. Là nàng tiễn nô tỳ ra cửa, nô tỳ nghe nàng nói Thất Cữu Gia trở lại Dư Hàng liền được nuôi trong phòng đại cữu phu nhân. Đại cữu phu nhân muốn Thất Cữu Gia cùng Hưu Thiếu Gia, Canh Thiếu Gia, Khang Thiếu Gia 5 tuổi cùng học vỡ lòng, bây giờ ấu học đã học xong, không chỉ làm thơ mà còn viết văn được nữa. Con thứ của La Trấn Thanh gọi là La Gia Canh, Vương Di Nương sinh con trai thứ 3 gọi là La Gia Khang. Thập Nhất Nương nghe vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là không nghĩ đến La Đại Phu Nhân sẽ đem thất đệ nuôi ở đại phòng, mừng là Ngũ Di Nương và thất đệ ở La Gia có cuộc sống tốt đẹp hơn nàng nghĩ nhiều. Nàng phân phó Hổ Phách đem dương của ta mở ra, ta muốn lựa chút vải trong cung thưởng cho mấy cháu trai, cháu gái may xiêm y lại cảm thấy lễ này quá ít, đem hộp đựng đồ trang điểm, đồ trang sức lấy ra, ta sẽ chọn vài món cho hai tàu tàu, sau đó đi tới chỗ Từ Lệnh Nghi chọn mấy đoan nhiễn nghiên mực đoan khê. Một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thượng hạng, bút lông Hồ Châu. Cũng may mấy năm mới đến một lần. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng bộ dạng. Góc truyện audio.com, hăng hái bừng bừng, trêu ghẹo nói bằng không của cải sẽ bị lấy hết. Thập Nhất Nương tâm tình tốt cùng hắn đùa bỡn, làm sao, không nỡ, một đôi mắt như thu thủy ngang ngược nhìn chúng ta là phủ Vĩnh Bình hầu danh chấn Yên Kinh không chịu được chút tiêu xài này sao? Trong tự nhiên toát vẻ rực rỡ kiều diễm, Từ Lệnh Nghi nhìn thấy động tâm không ngừng, dán sát vào phía sau nàng, hai tay ôm lấy vòng eo, nhẹ nhàng ngửi hương thơm của nàng. Nàng cũng biết tiêu xài ư. Là ai cứ lúc có chuyện cần tiêu xài lại đau lòng. Nàng cũng làm mấy việc để trong lòng ta thấy dễ chịu chút đi. Không khí hết sức ám muội, Thập Nhất Nương chớp chớp hai mắt xoay người lại, hai tay trắng noãn đặt lên bả vai Từ Lệnh Nghi. Hầu ra nàng nghiêng nghiêng nhìn hắn, người muốn tiếp thân làm sao an ủi người cho tốt đây. Giọng nói mềm mại như nước, ánh mắt sáng lấp lánh, mang chút giảo hoạt. Trong lòng Từ Lệnh Nghi âm thầm buồn cười. Vợ chồng nhiều năm như vây, nếu như Thập Nhất Nương có can đảm ở sau tấm bình phong trong thư phòng cùng hắn âu yếm, ngọt ngào mà bên ngoài đứng đầy gã sai vặt nha hoàn thì nàng đã không phải là Thập Nhất Nương. Ta nghĩ xem hắn trầm ngâm nói hát tiểu khúc, hoặc là hắn nhìn chằm chằm nàng bởi vì ngửa ra sau mà lộ ra bộ ngực đặc biệt đẫy đà khiêu vũ một bản. Thiếp thân không biết, Thập Nhất Nương than thở làm sao tốt đây. Ta dạy nàng hát là được. Từ Lệnh Nghi vừa nói đã ở bên tai nàng khẽ hát mấy câu. Thập Nhất Nương mặt đỏ bừng, hầu ra học mấy câu này của ai. Thật bại hoại. Từ Lệnh Nghi nhìn thân ảnh nàng có chút chật vật liền cười ha ha. Vừa rạng sang ngày thứ hai, Thập Nhất Nương trang phục tốt đẹp, chào Thái Phu Nhân cùng Từ Lệnh Nghi xong liền dẫn theo mấy hài tử đi ngõ công huyền. mấy năm không thấy La Đại Phu Nhân đã đẫy đà lên rất nhiều. Nhìn kỹ thì trẻ hơn mấy tuổi, La Tứ Phu Nhân không có bộ dáng tốt như La Đại Phu Nhân, ngược lại già hơn, nhìn qua thì không mấy khác nhau về tuổi tác. Ba người đứng trước cửa Thủy Hoa cùng cười vang, đến khi La Chấn Hưng nặng nề ho một tiếng thì mấy người mới dè dặt một chút. Đây là thất đệ hắn nhẹ đẩy Nam Hải đứng bên cạnh hắn đến trước mặt Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương. Đây là Vĩnh Bình Hầu, đây là Thập Nhất Cô Phu Nhân. Hầu ra đứa bé cung kính hành lễ Thập Nhất Nương Thập Nhất Tỷ. Từ Lệnh Nghi gật đầu Thập Nhất Nương thấy Nam Hải có khuôn mặt 7-8 phần giống Mũ Di Nương, hốc mắt liền ẩm ướt ngẩng đầu lên trong đám người tìm kiếm Mũ Di Nương. Ngũ Di Nương ở sau cháo phòng nghỉ ngơi La Tứ Phu Nhân cúi đầu ở bên tai nàng nhỏ giọng nói Ngũ Di Nương nói, chờ hầu gia ngồi vào chỗ, Ngũ Di Nương sẽ xuất hiện gặp cô Phu Nhân. Như vậy có thể tránh gặp Từ Lệnh Nghi, nước mắt của Thập Nhất Nương không nhịn được mà rơi xuống. Cẩn Ca Nhi trong lòng sợ hãi, vội vàng nhào vào trong ngực Thập Nhất Nương. Ai nha, một nhà đoàn viên thật là tốt, sao lại khóc? La Đại Phu Nhân vội vàng cầm khăn tay lau nước mắt cho Thập Nhất Nương, nhưng mình cũng không nhịn được rơi lệ. Những nữ nhân này đúng là sợ hãi không làm được chuyện gì La Chấn Hưng xem thường nói nhưng lời nói cũng mang chút nghẹn ngào. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. La Gia Hưu là hài tử lớn nhất trong nhóm hài tử ở La Gia, đã định hôn với thiên kim của Chu Đại Nhân, nguyên là Kháng Châu Chi Phủ nay đã từ quan về quê, hôn kỳ sẽ vào mùa xuân sang năm. La Gia Canh cùng La Gia Khang, Thập Nhất Nương cũng là lần đầu tiên gặp hai. Góc truyện audio.com Người cùng được di truyền bộ dáng tuấn lãng và làn da trắng của La Gia. Mấy hài tử đứng ở đó, La Gia Hưu trầm ổn, La Gia Canh lỗi lạc. Thấy thế nào cũng phóng khoáng hơn chút ít so với La Chấn Hồng và La Gia Khang. Thập Nhất Nương ngầm thở dài, ánh mắt nhìn vào tiểu cô nương bên cạnh La Tứ Phu Nhân. Là anh nương sao, anh nương cũng đã trở thành đại cô nương, rất giống với La Tứ Phu Nhân. Mặc dù không quá xinh đẹp, nhưng hai đầu lông mày như phong quang tễ nguyệt cảnh sắc trăng tròn, đẹp không bị mây che khuất. Ý chỉ trông xinh đẹp, thanh nhã như ánh trăng thanh, làm cho người khác nhìn vào thấy rất thoải mái. Thập Nhất Di nàng cười tiến lên hành lễ. Anh nương, cháu còn nhớ ta không? Từ Lệnh Nghi cười hỏi nàng. Có nhớ anh nương cười hết sức sảng khoái chỗ ở của Thập Nhất Di có cây lựu khi cháu còn bé muốn hái hoa lựu với không tới. Cháu còn nhớ là hầu gia đã ôm cháu hái hoa. Từ Lệnh Nghi quay đầu cười với Thập Nhất Nương nói trí nhớ thật tốt lộ ra vẻ cao hứng. Hai người nhà La Chấn Thanh thấy anh Nương làm Từ Lệnh Nghi thích cũng rất cao hứng. La Tứ Phu Nhân chỉ một tiểu cô nương đứng bên cạnh anh Nương đây là Thảo Nương lại chỉ vào một tiểu hài tử khoảng một tuổi được nhũ mẫu ôm trong ngực đây là Độ Ca Nhi. Nàng sinh anh Nương cùng Thảo Nương sau lại không thấy có động tĩnh, Độ Ca Nhi là do thiếp của La Chấn Thanh sinh. Thập Nhất Nương đem mấy hài tử từ ra giới thiệu cho người La gia. Mọi người cười cười nói một phen mới vào trong nhà ngồi. Thập Nhị Nương cùng Vương Trạch mang theo hài tử cũng đã tới. Trong nhà lại một phen náo nhiệt, đặc biệt là Lục Di Nương cứ vuốt ve hai đứa bé của Thập Nhị Nương không biết nói gì cho phải. Đáng tiếc Ngũ Tỷ lại đến chỗ của Ngũ Tỷ Phu, nếu không càng náo nhiệt thêm. Thập Nhị Nương cảm khái nói, chúng ta qua năm mới sẽ trở lại Dư Hàng La Đại Phu Nhân cười nói viết thư cho nàng bảo nàng trở lại Yên Kinh mừng năm mới. Tốt tốt Thập Nhị Nương cao hứng nói, Từ Lệnh Nghi đột nhiên đứng lên nói tại sao không thấy Ngũ Di Nương. Trong phòng các loại âm thanh như bị đao chặt dứt đột ngột ngừng hết lại. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người La Chấn Hưng. Ngũ Di Nương có chút chưa quen thủy thổ hắn khẽ ho một tiếng đang ở trong nhà nghỉ ngơi ý nói mới chuyển đến một địa phương mới chưa quen được thời tiết khí hậu nên mệt mỏi. Từ Lệnh Nghi liền nhìn Thập Nhất Nương rồi thản nhiên nói vậy chúng ta đi thăm Ngũ Di Nương xem có sao không. Cũng mang theo bọn nhỏ cho Ngũ Di Nương nhìn, lỗ mũi của Thập Nhất Nương chua xót nước mắt liền dâng lên. Tốt tầm mắt nàng có chút mơ hồ theo Từ Lệnh Nghi đi gặp Ngũ Di Nương, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi hành lễ với Ngũ Di Nương, nhìn thấy Ngũ Di Nương thất kinh tránh ra, nhìn thấy Cẩn Ca Nhi gọi bà ngoại thấy Ngũ Di Nương dùng khăn che mắt khóc không ra tiếng. Nè, nàng đừng khóc nữa Từ Lệnh Nghi không biết nên khóc hay nên cười nhìn Thập Nhất Nương nàng lại khóc thì mắt sắp sưng thành quả đào rồi. Tiếp gặp người nhà mẹ đẻ Thập Nhất Nương dùng khăn lau nước mắt lại lăn xuống, giống như lau mãi cũng không hết vậy cao hứng quá thôi. Thập Nhất Nương rất ít khi kích động như vậy, Từ Lệnh Nghi cười thở dài, ôm nàng vào trong ngực. Thập Nhất Nương tựa vào đầu vào vai Từ Lệnh Nghi trong xe ngựa có chút ánh sáng lờ mờ, liền sột soạt cầm lấy tay hắn. Từ Lệnh Nghi ôm chặt lấy nàng, yêu thương hôn nhẹ lên hai má của nàng. Trong xe ngựa yên, góc truyện audio.com, tĩnh không một tiếng động nhưng thật an bình. À, di nương cũng tới. Thái phu nhân cười khanh khách nhìn Cẩn Ca Nhi.
Vâng ạ. Mặt Cẩn Ca Nhi đầy hưng phấn nói, người cùng nương thật giống nhau. Trên người có mùi thơm, nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu, còn làm cho cháu rất nhiều xiêm y, lại bón dưa hấu cho cháu ăn.
Thái phu nhân cười ha hả. Đứng ở một bên Từ Lệnh Nghi liền cười nói, mẫu thân, nếu di nương tới chúng ta cũng không thể quá thiếu lễ nghi, con xem hai ngày này đúng dịp hoa sen ở Bích Y Hồ nở, không bằng chọn thời gian này mời đại cữu phu nhân đến nhà chúng ta chơi một chút, người xem như thế nào.
Thái phu nhân có chút ngoài ý muốn, thập nhất nương bất giác xít sao ngừng lại hô hấp.
Được a. Thái phu nhân trầm tư chốc lát cười nói, chúng ta chọn ngày chi bằng làm ngay, ngày mai chúng ta chuẩn bị một chút, mời ngày kia thì thế nào.
Một câu cuối cùng nhìn thập nhất nương nói.
Tốt. Thập nhất nương cười nói, khóe mắt chợt xuất hiện nước mắt.
Cách chương.